Kính thưa các bạn chị em, sáng Chủ nhật, thường là sáng Chủ nhật trước lễ phục sinh, tuần sau lễ phục sinh thì sáng Chủ nhật trước lễ phục sinh thì tín hữu của nhiều giáo hội đi nhà thờ và mang theo mình một hoặc là một cái cành lá như thế này, hoặc là nhiều chỗ thì kiểu một cái lá thôi, hoặc là có nhiều chỗ thì thắt nó đẹp hơn, hoặc là lá xanh hoặc là lá màu trắng, và mang những cái cành này, những cành lá hoặc là cỏ hoặc là dừa mang về nhà. Như tôi nói thì đầu thì sáng hôm nay tôi ra vườn tôi, cái cây mà nó chết cách đây 2 năm nó sống lại và nó có mấy cái lá, và tôi cắt ở đây 10 lá. Tôi nói rằng cắt lên để mọi người có thể đem về để cầm về như là lễ lá. Nhưng mà tại sao phải mang lá về? Là tại vì chúng ta nghĩ hôm nay là ngày lễ lá, là Palm Sunday, cho nên chúng ta nghĩ rằng tôi tới nhà thờ và tôi thờ phượng Chúa, và tại đây có một cành lá, quý vị có thể, còn nếu còn cái nào quý vị có thể mang về cái cành lá được hôm nay không sao hết. Nhưng mà chúng ta thường là mang lá về, nhưng quý vị có biết rằng lễ lá đầu tiên ở trong Kinh Thánh khi chép về việc này thì là dân sự, người ta đến gặp Chúa, thờ phượng Chúa và họ mang cành lá đến không? Họ không mang về mà họ mang cành lá đến. It's ok, quý vị có thể mang về một vài cành lá tại nơi đây. Cho nên khi sáng hôm nay tôi mang cành lá đến, tôi tự đặt mình vào trong dân chúng ngày xưa là mang cành lá đến cho Chúa. Bởi vì câu chuyện của chúng ta đọc ở trong Luca đoạn số 19 vừa qua và rất ba phần Kinh Thánh khác ở trong Mác hoặc là trong Matthew đều nói đến cái việc dân sự đến thờ phượng Chúa và mang cành lá đến để thờ phượng Chúa. It's ok khi chúng ta mang về để nhắc chúng ta về cái ngày này. Nhưng bây giờ tại đây tôi có một vài cành lá và tôi nhớ để tôi mang đến. Nhưng quý ông bà anh chị em không có lá thì mang cái gì đến? Hẳn nhiên không ai chúng ta mang lá đến hết trơn. Vậy thì trong buổi sáng lễ Chủ nhật lễ lá hôm nay, quý vị có thể mang cái gì đến cho Chúa? Và quý ông bà anh chị em, điều chúng ta có thể mang đến cho Chúa, chúng ta dâng lên ca ngợi thờ phượng Chúa, đó là tấm lòng của chúng ta. Có thể quý vị có cành lá mang đến thì ok, có một cái điều gì tốt đẹp mang đến thì ok, nhưng mà điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta đã mang đến trong một cái ngày lễ lá trong ngày hôm nay, và dĩ nhiên trong tất cả những cơ hội chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, đó là tấm lòng của chúng ta. Nếu chúng ta đến đây bằng con người của chúng ta tất cả, nhưng mà tấm lòng của chúng ta không đến với Chúa, chúng ta có một thiếu sót vô cùng lớn và Đức Chúa Trời không vui lòng về sự hiện diện của chúng ta. Cho nên Đức Chúa Trời sẽ vui lòng về sự hiện diện của chúng ta khi chúng ta đem tấm lòng đến với Chúa của chúng ta. Câu chuyện của chúng ta ở trong Luca đoạn thứ 19 cho chúng ta thấy rằng tấm lòng của chúng ta không có điều gì xứng đáng hơn cái lá hoặc là một cái cành cây chúng ta có thể mang đến cho Chúa, đó là tấm lòng. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn cho em điều hôm nay, những điều mà chúng ta có thể dâng lên cho Chúa trong tấm lòng của chúng ta. Điều thứ nhất đó là chúng ta có thể đem đến tấm lòng, một cái tấm lòng khiêm nhường trong sự tinh thần phục vụ của chúng ta. Trong câu chuyện của chúng ta đó, các bạn cho em, chúng ta trở lại với Luca đoạn số 19 từ câu 29 trở đi. Điều chúng ta thấy là câu chuyện này này, lòng của chúng ta đến với buổi sáng hôm nay với Chúa, cái tấm lòng đó dĩ nhiên hãy hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời như một sự khiêm nhường, và chúng ta có thể làm một điều gì cho Chúa bởi vì điều đó như là một của lễ Đức Chúa Trời ngày vui lòng chúng ta. Câu chuyện chúng ta chép như thế này ở trong câu số 29 rằng Đức Chúa Giêsu một ngày nọ khi Ngài đến thành Bethphage và Bethany, hai cái thành phố, hai cái làng cho đúng hơn, nó ở gần bên kia núi Olive, ở gần thành phố đền thờ Jerusalem. Và khi họ đến đó thì Kinh Thánh chép thế này: khi Chúa Giêsu đến gần thành Bethphage và Bethany ngang qua núi gọi là Olive, thì Ngài sai hai môn đồ đi và Ngài nói như thế này ở trong câu số 30 chép như thế này rằng trong câu số 30 chép nói rằng: và dặn hai môn đồ đó rằng hãy đi đến làng trước mặt các ngươi, khi vào làng thấy một con lừa buộc ở đó chưa hề có ai cởi, hãy mở và dắt về cho ta. Chúng ta biết thế này, khi Chúa Giêsu đi giảng đạo ngày xưa, đi từ làng này qua làng khác thì Chúa Giêsu đi bộ. Nhưng mà cái tuần lễ đó là một cái tuần lễ quan trọng và dân thành các nơi đi về để chuẩn bị để có thể dự lễ vượt qua. Vì vậy cho nên khi Chúa Giêsu đi vào làng lần đó đó, thì Chúa sai hai môn đồ rằng hãy đến cái làng kia để có thể dắt một con lừa về cho Chúa. Và ở trong câu số 31 thế này nói rằng nếu mà ai hỏi con lừa đó, tại sao có người mở con lừa này, thì Chúa nói rằng hãy trả lời với người đó rằng Chúa cần dùng con lừa này. Chúa cần dùng nó, Chúa cần dùng con lừa này, Chúa cần một con lừa, một phương tiện để Chúa vào thành phố Jerusalem. Tại sao lại là một con lừa? Như chúng ta đều biết, hình ảnh con lừa nó không có oai dũng, hình ảnh con lừa nó không có hiên ngang, Nó không có gây choáng ngợp khi mà một người ngồi ở trên một lưng một con giống một con ngựa, một con tuấn mã. Con lừa nó rất hiền lành, và thậm chí con lừa nó bị xem thường. Tôi nghe ở trong thanh ngữ Việt Nam có câu rằng thân lừa thì ưa nặng. Và tôi không biết cái câu đó nghĩa gì, và trong một tuần qua tôi đọc thì người ta giải thích thế này. Cái chữ thân lừa ưa nặng tức là có một cái đặc điểm con lừa đó. Ví dụ như con lừa nó có thể mang được 50kg. Nhưng mà nếu quý vị đặt trên lưng của nó 20-25 á, nó không chịu đi. Đứng cho đến khi nào mà được 50 hoặc là nặng hơn nó mới đi. Tôi không hiểu tại sao đó cái việc đó xảy ra mà người ta bảo rằng thân lừa thì nó ưa nặng. Cho nên khi chúng ta làm những công việc chúng ta nghĩ kỳ cục nó phải nhẹ, nó không khỏe mà chuyện gì làm cái chuyện nặng, mà nó làm chuyện nặng. Và vì vậy cho nên người ta thường từ cái chỗ đó người ta bảo là ngu như lừa là vậy đó. Là tại vì khỏe không chịu mà chịu khổ. Và đó là cái thân lừa. Và trong trường hợp này, con lừa hiền lành này, cái con lừa mà người ta coi thường này là cái con lừa mà Kinh Thánh chép rằng Chúa cần dùng cái con lừa đó. Chúa cần dùng cái con lừa như vậy. Hãy tưởng tượng thế này quý ông bà anh chị em, trên con đường mà Chúa vào thành Jerusalem từ Bethphage, ở tại đó thì con lừa mang Chúa ngồi lên lưng con lừa. Và có lẽ con nặng, tại vì ở trong Kinh Thánh thì chép thế này, đó là một con lừa con chưa ai cưỡi. Và ở trong Matthew thì nói rằng có một con lừa mẹ đi với con lừa con, và người ta bảo rằng con lừa con chưa ai cưỡi, Chúa ngồi lên trên nó, tức là nó phải nhảy, nó phải quậy thì làm thế nào mà có thể đi. Thực ra người ta không biết điều đó, nhưng người ta biết một điều thế này: có con lừa mẹ đi cùng thì con lừa con đó nó yên tâm để nó chở Chúa đi. Và bắt đầu lần đầu tiên nó chở Chúa đi vào thành, và con lừa con đó nó mang Chúa đi, nó lầm lũi bước đi trong khi hai bên đường người ta ca ngợi Chúa. Kinh Thánh chép như này, người ta ca ngợi Chúa, nhưng con lừa đó nó không biết gì hết, nó không có cái, nó không dự phần trong điều đó. Quý anh bạn chị em nghĩ rằng con lừa nó có hãnh diện điều đó không, rằng vì cái tiếng ca ngợi đó không? Hẳn nhiên là không, bởi vì người ta ca ngợi Chúa chứ đâu phải ca ngợi nó. Trong nhiều trường hợp đôi khi nó chia sẻ chút hãnh diện, nhưng mà thực sự ra con lừa nó không có điều gì hãnh diện về chính mình, nhưng mà hãnh diện về đấng ngồi trên lưng nó. Quý anh bạn chị em, thực sự ra không có gì hay khi chúng ta so sánh mình. Tôi không dám so sánh chúng ta những con người với con lừa. Nhưng là nếu một con lừa như vậy thì thứ nhất chúng ta không có gì để có thể hãnh diện. Nhưng mà nếu chúng ta có thể hãnh diện là hãnh diện đấng mà chúng ta phục vụ, đấng mà chúng ta lầm lũi để Ngài dương cao trên cuộc đời của chúng ta. Và nếu là con lừa, thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta không có lý do gì để có thể hổ thẹn về việc chúng ta theo Chúa. Khi chúng ta làm công việc Chúa, có lẽ nhiều người đã nghe câu nói này rồi, thì Chúa như thể ở nhà chơi, đi chơi cho nó đã, tại sao đi nhà thờ chi vậy? Và có nhiều trường hợp chúng ta bảo rằng bây giờ mình enjoy chuyện gì phải đi nhà thờ, làm bao nhiêu việc không công như vậy và nó nặng nhọc. Nhưng mà đó là thân lừa, và có thể người ta bảo rằng thân lừa nó ưa nặng. Nhưng mà điều quan trọng đó là ai ở trên thân của chúng ta, ai ở trong cuộc đời của chúng ta. Và cảm ơn Đức Chúa Trời vì việc này. Hình ảnh con lừa rất là khiêm nhường, nhưng mà nó đã đem Chúa để có thể được tung hô giữa những người khác. Nó không hổ thẹn về chính mình, và nó không hổ thẹn về chính đấng đã ngồi trên thân của nó. Cho nên nó đã được Đức Chúa Trời dùng. Tôi rất là thích cái câu Kinh Thánh mà ở trong câu số 31 đó, nói rằng Chúa cần dùng con lừa. Nếu chúng ta không, kể chúng ta là ai, đừng bao giờ nghĩ rằng người đó, chúng ta phải như thế này, phải như thế kia Đức Chúa Trời mới sử dụng. Nếu Đức Chúa Trời có thể sử dụng được con lừa, quý vị có tin rằng Ngài có thể sử dụng chúng ta không? Yes, tất cả chúng ta, dù là ai, Đức Chúa Trời vẫn có thể sử dụng. Anh chị em có cảm thấy vui khi được Chúa sử dụng không? Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta làm được một công việc gì đó một cách khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời. Hãy cảm tạ Chúa, bởi vì chúng ta không xứng đáng để có thể làm được điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta rất là nhiều. Cho nên xin Đức Chúa Trời cho chúng ta hãy hạ mình. Chúng ta chỉ có thể hạ mình, chỉ có thể khiêm nhường để Chúa ngồi lên trên cuộc đời của chúng ta. Và vấn đề không phải là con lừa, quý ông bà anh chị em, mà vấn đề là đấng ngồi trên con lừa. Và đó là cái điều chúng ta đến. Khi chúng ta học về Chúa, khi chúng ta làm công việc Chúa, khi chúng ta ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa, hãy hiểu một điều rằng không phải ai đó, không phải ta chúng ta, mà là đấng ngồi trên, và Chúa là đấng xứng đáng để cho chúng ta thờ phượng. Tôi nghĩ rằng Chúa làm nhiều việc đôi khi Đôi khi Chúa làm nhiều việc, người ta bảo rằng Đức Chúa Trời làm nhiều việc nghịch lý, là Đức Chúa Trời dùng những con lừa như vậy đó, và Đức Chúa Trời dùng những con người rất là tệ bạc mà Đức Chúa Trời có thể thay đổi để có thể sử dụng họ và đem ban cho họ cơ hội để có thể làm công việc Đức Chúa Trời. Và vì vậy cho nên mỗi người trong chúng ta hãy đừng ai tự ti về chính mình, đừng bao giờ nghĩ rằng mình không làm được gì đâu. Mỗi người đều có thể làm được một việc gì đó cho Đức Chúa Trời, và Chúa không bao giờ coi thường cái việc quý ông bà anh chị em có thể làm. Và Đức Chúa Trời rất là vui để có thể nhận chúng ta, như Chúa vui để sai một người đến một cái làng kia, tại đó đem con lừa về dẫn Chúa để Đức Chúa Trời dùng nó. Quý ông bà anh chị em có muốn Đức Chúa Trời dùng mình như vậy không? Tôi cảm ơn Chúa về cuộc đời của tôi. Tôi nghĩ rằng hồi đầu suối sáng nay tôi nghĩ đến một việc mà muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Quý vị biết ngày hôm nay đối với tôi là một ngày rất là đặc biệt. Maybe nhiều người không biết. Thực ra là 44 năm trước, ngày hôm nay đó là cái ngày mà chúng tôi làm lễ thành hôn. Với các bạn trẻ, cái lễ thành hôn của chúng tôi không được ở nhà thờ nha quý vị. Nhà thờ chúng tôi đóng cửa lúc đã năm đó. Mục sư chúng tôi bị bắt. Nhưng mà chúng tôi làm lễ trong nhà là tại vì tôi có một người cậu, ông là mục sư. Vì vậy ông đến, ông làm lễ cho chúng tôi. Tôi nhớ lại cái bữa tiệc hôm đó, tôi nghĩ rằng rất là nhiều bữa ăn mà fellowship của chúng ta đây nó lớn hơn cái bữa tiệc cưới của chúng tôi. Nhưng mà 44 năm qua tôi thấy Đức Chúa Trời ban phước cho chúng tôi rất là nhiều. Tôi dạy các con tôi và tôi nói với những người trẻ thật này về rằng nếu có thể nói một điều nào đó là tôi nói rằng hãy sống một cuộc sống gia đình, cuộc sống hôn nhân như chúng tôi đã sống, chừng đó là đủ rồi. Không cần phải hơn, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ ban phước. Không bắt đầu với, tôi bắt đầu với cuộc sống với một cái cuộc sống rất là khiêm nhường như vậy. Nhưng tôi cảm ơn Chúa bởi vì Đức Chúa Trời vẫn có thể ban phước. Đừng bao giờ đòi hỏi phải cái hào nhoáng, một cái lớn lao Đức Chúa Trời mới ban phước nó. Đức Chúa Trời nhắc chúng ta lên từ trong những cái kém cỏi như vậy. Tuần qua tôi chứng kiến một gia đình, một cặp vợ chồng mà tôi biết rằng nhiều năm trước đây em đã làm đám cưới và không tổ chức ở nhà hàng. Tôi không biết tại sao mà tổ chức ở trong cái fellowship hall, có lẽ là lần đám cưới duy nhất của hội thánh này trong nhiều năm trước phải không? Đám cưới duy nhất. Tôi cảm ơn Chúa về cặp vợ chồng đó. Có lẽ nhiều người ở đây đám cưới thịt vị đã biết họ rất là yêu mến Chúa và cưu mang rất là nhiều người. Và cưu mang, tôi ngạc nhiên đó là đôi vợ chồng đó cưu mang những người mà tôi nghĩ rằng bình thường đó chúng ta không cưu mang. Đức Chúa Trời vẫn có thể dùng. Cho nên quý ông bà anh chị em, cuộc đời của chúng ta sẽ vô cùng phước hạnh nếu chúng ta biết đặt mình trong tay Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ nghĩ rằng phải một cái chỗ nào đó vì địa vị đó. No. Đức Chúa Trời có thể dùng con lừa, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho con lừa. Đức Chúa Trời có thể dùng chúng ta và ban phước cho chúng ta. Cho nên con cảm ơn Chúa về những cái điều mà chúng ta có thể nhận được. Cho nên có bao giờ để chúng ta tự ti về chính mình thì đừng bao giờ tự ti khi chúng ta nghĩ về con lừa. Trái lại, nếu có lúc nào chúng ta tự hào về chính mình, nếu chúng ta kỳ tự hào về tài năng, về vị trí hậu việc Chúa của chúng ta, cũng hãy nhớ đến điều này, đó là vấn đề không phải là con lừa mà vẫn đắng ngồi trên con lừa, lưng con lừa. Cho nên có vấn đề không phải là chúng ta mà đắng, mà chúng ta phục vụ. Cho nên hãy đến với Chúa, hãy dâng cho Chúa một tấm lòng khiêm nhường khi chúng ta thờ phượng Chúa, một tấm lòng phục vụ chúng ta thờ phượng Chúa. Đó là điều đầu tiên xảy ra trong ngày lễ lá mà chúng ta có thể học hỏi. Và không dừng lại tại đây, những ngày còn lại của chúng ta. Điều thứ hai chúng ta có thể học, đó là một tấm lòng chúng ta dâng cho Chúa là một tấm lòng của sự vui mừng và ca ngợi. Câu chuyện chép rằng hai môn đồ đã đem con lừa về cho Chúa, và câu số 35 thì nói rằng hai người dắt về thì họ bắt đầu họ lấy áo mình. Quý vị biết là người xưa cũng giống chúng ta ngày hôm nay có áo khoác. Họ cởi áo khoác là họ đặt trên lưng của Chúa và ở trên lưng con lừa và họ nâng Chúa lên cởi. Và câu số 36 chép như thế này: khi Đức Chúa Giê-xu đang đi tới thì có kẻ trải áo trên đường, tức là không chỉ trải áo trên con lưng con lừa để Chúa bước lên, nhưng mà trải áo trên đường và con lừa đi tới. Và ở trong câu số 37 nói như thế này: lần lúc mà đến gần dốc núi rồi đó, tức là quý vị cứ tưởng tượng lúc bây giờ Jerusalem bắt đầu đông người và nhiều người bắt đầu đứng và nghe nói về Chúa Giê-xu, thì bắt đầu nhiều người đứng, thì khi Chúa đi đó thì Kinh Thánh chép câu số 37 rằng lúc đến gần dốc núi Olive, tức là nếu quý vị đã đi Do Thái rồi thì biết đứng trên cái đỉnh cao của núi Olive đó, gọi là đỉnh núi nhưng mà nó là một cái đồi cao thì đúng hơn, mà ở trên, từ trên đỉnh núi Olive đó, khi tới đó rồi đó thì cả môn đồ bắt đầu reo mừng, bởi vì qua đó bắt đầu xuống một cái cái dốc, rồi bắt đầu đi vào thành phố Jerusalem và trong đền thờ Jerusalem. Và ở tại đó thì chép như thế này, câu số 37 tôi đọc lại: lúc gần đến dốc núi Olive, cả đám môn đồ bèn lấy làm mừng rỡ và cả tiếng người khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy. Về những phép lạ mình đã thấy, họ nói rằng họ náo nức, họ vui mừng, họ ca ngợi Chúa. Thực ra đó, ở trong những cái chữ mà quý vị sẽ thấy là họ trải áo trên đường, họ trải áo trên con lừa, họ làm gì nữa, họ mừng rỡ, một cái chữ nữa là họ ngợi khen hoặc là họ ca ngợi Chúa, tức là bắt đầu có cái tiếng ồn ào vang lên, nhưng mà cái tiếng chúc tụng khi mà Chúa ngồi con lưng lừa, Chúa đi như vậy. Ở trong câu 38 thì nói rằng như thế này: họ ca ngợi rằng đáng người khen vua nhân dân Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Ở trong Ma-thi-ơ thì trích dẫn dài hơn ở trong Thi Thiên 118 câu 25-26, như một cái bài ca của họ lúc bây giờ, giống như chúng ta ngày hôm nay quen thuộc một cái bài hát, một thánh ca. Và khi Chúa đi ngang thì họ bắt đầu họ ca lên như vậy, nó là Đức Giê-hô-va xin cứu chúng tôi. Cái chữ Hosanna đó, như anh Đạt nói hồi nãy, Hosanna có nghĩa là xin cứu chúng tôi. Họ có một cái cảm nhận là Chúa là Đức Giê-xu vào Jerusalem, và họ đang ở trong cái tình trạng của một đất nước bị trị bởi vì đất quốc La Mã, cho nên họ nghĩ là họ cần một cái đấng để giải cứu họ. Nhưng mà họ quên một điều rằng Kinh Thánh bảo rằng đấng giải cứu đó không phải đến giải cứu họ vì vấn đề chính trị thoát khỏi đế quốc La Mã, nhưng là đến để giải cứu chúng ta, họ và chúng ta ngày hôm nay khỏi cái tình trạng của tội lỗi. Cho nên Chúa là đấng đi vào như vậy. Cho nên khi mà biết rằng có một đấng đi vào như vậy thì chúng ta tung hô ca ngợi Chúa. Vì vậy cho nên ngày hôm nay khi con cái Chúa chúng ta đến ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa đó, một lần nữa tôi thường nói tại đây một điều rằng chúng ta hát đầu giờ không phải là chỉ là ice breaking, chứ không phải là làm cho nó tan biến cái hội đầu, nó ngượng ngạo bây giờ hát để cho warm up. Nó không phải warm up, các bạn chị biết không? Hát là ca ngợi Đức Chúa Trời. Cho nên hãy hiểu một điều là chúng ta hát là bởi vì chúng ta dành điều tốt nhất cho Chúa, cái âm thanh của chúng ta. Nhiều người chúng ta không viết nhạc được, chúng ta không chơi nhạc được, chúng ta không viết những cái lời đó được. Nhưng mà những cái lời đó, những lời tốt nhất người ta có thể nghĩ ra, âm nhạc là những cái điều tốt nhất. Và khi chúng ta hát, chúng ta hòa mình trong sự ca ngợi Chúa là như vậy. Vì vậy cho nên dân sự Chúa ngày xưa, trong sự xuất hiện của Chúa đó, thì họ ca ngợi Chúa, họ chúc tụng, họ nói là nhân danh Chúa, là vua là nhân đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời, vinh hiển trên các nơi rất cao. Và ở trong câu số 39 nói thế này: bây giờ có mấy người Pharisee ở trong đám đông với nói với Ngài rằng: Thầy ơi, bảo ồn quá đi, đừng có bảo nó hát nữa, đừng có ca ngợi nữa, làm cái gì mà ồn như vậy. Tôi không biết quý vị có bao giờ mà ở nhà thờ hát mà ồn quá quý vị bực mình không? Tôi mong rằng quý vị đừng bực mình, tại vì có lẽ chúng ta không quen, hoặc là đôi khi cái âm thanh nó lớn quá làm chúng ta khó chịu đó. Nhất là mấy em nhỏ nhỏ nó hát quý vị khó chịu đó. Nhưng mà giả sử chúng ta nói rằng Chúa ơi nó hát ồn quá đó, thì trong trường hợp này gần như vậy. Tôi không muốn excuse cho các em kia, nhưng mà nếu trường hợp hát ồn thế này, đây là điều Chúa nói. Khi mà họ bảo rằng, bảo họ nín đi, thì ở trong câu số 340 Kinh Thánh chép rằng Ngài đáp rằng: ta phán cùng các người, nếu họ mình nín lặng đó, những người thờ phượng Chúa mà đi trong chung quanh đến lặng đó, thì đá ở quý vị ở Jerusalem, ở Do Thái là đá nhiều lắm, thì đá dọc đường nó sẽ va la lên. Nếu những con cái Đức Chúa Trời mà nín lặng đó thì đá sẽ la lên. Cho nên một trong những điều quan trọng của chúng ta theo Chúa đó quý ông bà anh chị em, phải biết hát. Hát không được không hát là tại vì thế này. Quý vị có biết là bây giờ mà hát ở đây mà quý vị không hát được lên thiên đàng, quý vị hát, một trong những công việc ở trên thiên đàng đó là hát. Cho nên tôi nghĩ là lên thiên đàng những người như Thanh hoặc là những Ái hoặc mấy anh mình biết đàn biết hát là trên đến là không có thất nghiệp. Là tại vì ở trên đó là hát. Và vì vậy nên chúng ta không biết hát thì lên cũng để hát, là tại vì ở thiên đàng Kinh Thánh chép rằng tại đó chúng ta ca ngợi chúc tụng Chúa của chúng ta. Cho nên hát là một cách bày tỏ sự tôn sùng cho Chúa. Vì vậy cho nên trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, khi Chúa Giê-xu nói như thế này rằng nếu mà họ nín lặng thì đá cũng kêu lên, có nghĩa rằng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không ai có thể ngậm miệng lại. Trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, con cái Đức Chúa Trời không thể không ca ngợi Chúa. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em đến mỗi lần một sáng chủ nhật đến nhà thờ và tin rằng tại đây có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, việc chúng ta ca ngợi Chúa, hát ca ngợi Chúa là việc phải lẽ, đáng phải làm. Nó không phải là show up. Nó không phải là làm cho mọi người sợ, mọi người thấy tội lý thế này thế khác. Tôi nghe một vài người hơi có vẻ hơi cảm thấy như là dị ứng về việc này. Nhưng quý ông bà anh chị em không. Dĩ nhiên là nếu chúng ta show up trước mặt Đức Chúa Trời thì điều đó không có phải làm. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta là hãy ca ngợi Chúa. Cho nên khi tôi đọc lại một cái lần nữa mà Chúa Giê-xu nói ở trong câu 40, tôi nghĩ rằng yes, tôi không phải là người biết hát, Tôi hát nó trật lên trật xuống à, hát là bị chê. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy là phải vang lên cái âm thanh đó khi mà tôi ca ngợi được Chúa Trời. Cho nên quý ông bà anh chị em đừng sợ về giọng của mình khi hát, nhưng mà hãy hát ca ngợi Chúa. Ở trong Thi Thiên 100 câu có 1 câu 2 là những cái câu kinh thánh chép trên này. Đây là lời ca kêu gọi của tác giả Thi Thiên rằng: hỡi cả trái đất, tức là tất cả mọi người, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Câu số 2: khá hầu việc Đức Giê-hô-va một cách vui mừng, khá hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời hát sướng. Ở trong câu Thi Thiên 29 câu 2 nói thế này: hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài, hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Đi nhà thờ mặc đồ đẹp, it's good, great. Đó là điều quý vị có thể làm và nên làm. Tuy nhiên cái mà Kinh Thánh kêu gọi nhiều hơn đó là hãy mặc trang sức thánh, tức là cái tâm linh của chúng ta, cái tâm hồn của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta, hãy điều đó để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và ở trong Thi Thiên 43 câu 3 chép tên này, đây là cái lời kêu gọi của tác giả Thi Thiên là rằng: hãy cùng tôi, có lẽ ông mới là người hướng dẫn thờ phượng không chừng, hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Và quý vị biết Kinh Thánh đầy dẫy những lời đó là tại sao? Là tại vì Đức Chúa Trời xứng đáng cho chúng ta thờ phượng, và Chúa trong thân việc của Chúa Giê-xu xứng đáng cho nên dân sự lúc bây giờ đã thờ phượng Chúa. Cho nên khi chúng ta hát thánh ca, khi hát thánh ca thì chúng ta hãy hát ca ngợi Chúa với cả tấm lòng, hát lớn. Thực ra đó, chúng ta hát lớn thì chúng ta sợ nó sai. Tôi biết là có một lần một số, không phải gần đây, nhiều năm trước có một số các em hướng dẫn hội thánh hát với phàn nàn với tôi thế này: mục sư, con biết là sao khi hát mà ở dưới đâu họ không hát gì hết trơn á. Quý ông vị có vụ đó không? Đây là cũng là một điều khó, nhưng quý vị hãy tập hát. It's ok, không có sai, sai Chúa nghe Chúa sửa. Nhưng mà tôi nghĩ cứ hát lớn lên. Cho nên khi chúng ta hát lớn lên, các bạn thấy này, don't worry, hát rồi cuối cùng mọi người cùng hát. Điều quan trọng không phải là con lừa, mà điều quan trọng đó là đấng ngồi trên lưng lừa. Alright. Cho nên khi chúng ta hát ca ngợi Chúa cũng như vậy, hãy hát ca ngợi Chúa với cái tấm lòng của chúng ta. Lỡ hát sai, hãy hát ca ngợi Chúa, sai chút xíu cũng được, nhưng mà điều quan trọng là hát ca ngợi Chúa với cả tấm lòng của chúng ta. Amen quý ông bà anh chị em. Tôi rất thích cái điều này, mặc dù tôi sinh ra lớn lên ở trong hội thánh tương đối là conservative. Rồi vô hát là đứng thế này, đứng im thế này, thậm chí trong hội thánh mà bây giờ khi mà vỗ tay thế này là cũng bắt bị la rồi. Cho nên đứng im thế này, hát phải nghiêm nghị thế này, lòng tôi vui vẻ, vui, nhưng mà cái mặt nó cứng ngắc như vậy đó. Đó là một cái background mà tôi đến, và có nhiều người cũng hiểu điều này. Nhưng mà khi tôi đến, tôi dự mấy nhóm mấy câu hội thánh người da màu á, đặc biệt người da đen á. Có một lần tôi đến hội thánh của ông Teddy Jack, không biết có ai tới ông sư đó chưa? Teddy Jack là cái ông sư già mà đầu tóc trọc trọc, mà ông nhà hội thánh, nhà thờ ông ở kế DBU, một cái nhà thờ hội thánh rất là đông người. Tôi vào trong đó, họ hát, quý vị họ hát, mình có một cảm tưởng là bứt cái mái nhà luôn á. Hát vô vô mà, tức là mọi người họ cảm thấy như một cái gì mà nó bung ra ở trong cái lòng của họ. Và tôi nói, ô mình, cái văn hóa của mình sao mà nó rề rề thế này, mình phải hát như vậy nó mới đã. Tức là cái gì đó nó tung lên trong lòng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đứng lên, chúng ta đưa tay, khi bây giờ tôi biết là mỗi lần hát đưa tay mà thấy băng hát đưa tay mà đưa thế này, cái sợ sợ cảm thấy như thế nào. Cái số khe đưa tay lên đâu có sao đâu. Điều quan trọng đó là không phải con lừa mà là đắng ngồi trên lưng lừa, chúng các bạn chị em. Cho nên nếu chúng ta hát đưa tay lên, chúng ta chúc tụng Đức Chúa Trời, hãy nói hallelujah, amen, hallelujah. Điều đó không có gì mà đáng sai hết trơn, không sợ gì hết trơn á. Một lần nữa là cái văn hóa của chúng ta, đôi khi nó cột của chúng ta. Mình nhiều khi tôi về tôi tức sao mình không hát được nha, họ đưa tay lên mà đưa lên một cái sợ như thế này. Hãy nghĩ đến đắng ngồi lên lưng lừa khi chúng ta ca ngợi Chúa. Chúng ta không biến đổi được cái văn hóa của chúng ta khi ở trong chúng ta, nhưng hãy nghĩ đến đấng đó và chúng ta hát ca ngợi Chúa. Có thể quý vị không dám đưa tay lên, có thể không làm được âm ào giống như những người da màu, nhưng điều quan trọng đó là tấm lòng của chúng ta hãy dâng cho Chúa sự tôn kính, sự ca ngợi, bởi vì đó là một trong những cái món quà hơn cả những cành cây, hơn những cái áo chốt khoác, hơn cả những cành lá mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta dâng cho Chúa khi thờ phượng Chúa. Hồi thánh thái amen điều này không? Tôi ước ao thế này, khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta cảm thấy có một gì đó phước hạnh khi chúng ta làm điều đó với nhau. Một trong những điều mà tôi biết một số những người mà theo dõi chúng tôi trên mạng sẽ không có được cái cảm nhận của việc ra mắt Đức Chúa Trời với cả một hội chúng như thế này. Đó là một điều đáng tiếc. Nhưng mà mong rằng nhiều người sẽ thoát khỏi cảnh đó. Bởi vì trong Kinh Thánh mỗi lần ra mắt Đức Chúa Trời cùng cả hội chúng, đó là lời mà tác giả nói rằng, tác giả Thi Thiên thường là nói rằng tôi ra mắt Đức Chúa Trời cùng cả hội chúng. Cho nên quý ông bạn cho em biết rằng chúng ta đều thì giờ đến đây thờ phượng như thế này, tôi cầu nguyện rằng trong cái không khí này, trong cái khoảnh khắc mà chúng ta cùng với nhau, chúng ta hát một lời cùng với nhau này, Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta. Chúng ta ra về, chúng ta không có cảm thấy tiếc rẻ về những khoảng thời giờ chúng ta có thể dâng lên Chúa để thờ phượng Ngài. Và đó là điều chúng ta có thể làm trong ngày lễ lá. Điều thứ ba chúng ta có thể làm trong ngày lễ lá đó là hãy dâng lên Chúa một cái tấm lòng để có thể lắng nghe lời Chúa. Câu chuyện của chúng ta chép như thế này. Khi Chúa Giê-xu đi giữa cái đám đông hai bên la ồn ào ca tụng Chúa như vậy, chúc tụng danh Chúa như vậy, thì quý vị có biết điều này không, rằng Chúa nhận sự thờ phượng của họ, nhưng trong lòng của Chúa cũng tràn ngập một cái nỗi xót thương cho thành phố Jerusalem mà Chúa đang đi đến. Những câu Kinh Thánh sau đó chép thế này: khi Chúa cùng đoàn dân đi như vậy, trong cái tiếng ca ngợi như vậy, chuẩn bị vượt vào thành phố Jerusalem, thì câu số 41 nói rằng khi Đức Chúa Giê-xu đến gần thành thì Ngài khóc về thành. Khi Chúa Giê-xu đến gần thành thì Ngài khóc về thành. Trong khi dân cũng đang ca ngợi như vậy, lòng của Chúa có một cái nỗi nặng, ít ra sự xót thương nào đó đối với thành phố Jerusalem. Vì sao? Có điều gì xảy ra với Jerusalem trong khi nhiều người ca ngợi Chúa như thế này? Là tại vì như thế này, ở trong câu số 42 nói thế này, Chúa nói rằng ước gì, I wish, ước gì ít nữa là ngày nay. Mày, cái chữ mày mà quý vị thấy đó, chữ mày đó có là thành phố Jerusalem. Ước gì ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mày. Nói cách khác là ngày hôm nay Jerusalem còn bình an, ngày hôm nay Jerusalem còn an lành để có thể dự lễ vừa qua sắp đến, là bởi vì có một cái điều gì đó, có một cái quyền năng nào đó đã bảo vệ, đã gìn giữ họ bình an, chứ không phải họ bình an như vậy. Nhưng mà Jerusalem không biết, Jerusalem không hiểu ra điều đó. Jerusalem biết rằng cái bình an của họ chỉ là tạm thời và tai họa sẽ đến. Và quý vị biết rằng mấy chục năm, vài chục năm sau đó, người La Mã đã đến để có thể lật đổ cả cái thành phố Jerusalem, đặc biệt đền thờ Jerusalem, đến chỗ đối người ta bảo rằng không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá nào. Tại Jerusalem bây giờ chỉ còn một bức thành thần tướng khóc, nhưng mà cái bức thường đó đúng ra nó là cái đền thờ thứ hai của Jerusalem, đúng là đền thờ thứ ba của Jerusalem. Nhưng mà cái đền thờ vua Solomon xây đã hoàn toàn sụp đổ. Người ta nghĩ rằng, người ta đồn rằng những cái tảng đá mà chất lên nhau đó, cái lý do là những tảng đá chất lên nhau đó là cái hồ, cái vữa mà để gắn liền các tảng đá lại với nhau đó là bằng một cái loại vữa mà người ta nghĩ rằng ở trong đó có vàng. Chính vì cái suy nghĩ đó của lính La Mã khiến cho họ cậy lật tất cả các hòn đá trên đền thờ Jerusalem, không còn hòn đá nào chắc trên một hòn đá nào là như vậy. Cho nên cái tai họa của Jerusalem đến mà Jerusalem không biết rằng Đức Chúa Trời đang ở phía sau, không nghe được lời Chúa, đến nỗi cái câu số 44 đó, cái phần sau của số 14, tôi đọc luôn câu 43, 44 để quý vị thấy cái hình ảnh mà sự vô tình của người dân lúc bây giờ đối với sự hiện diện của Chúa. Chúa nói như thế này, tôi đọc câu số 43 luôn: vì sẽ có ngày sẽ đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây chặt mày bốn bề, họ sẽ hủy diệt hết thảy mày và con cái ở giữa mày, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia. Và câu cuối đó: vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Khi Chúa thăm viếng chúng ta không biết. Khi Chúa dạy chúng ta không cần, không nghe. Chúng ta không biết bởi vì chúng ta không nghe ngắn lắng nghe lời Chúa. Dân sự Israel ngày xưa đã không nghe lời Chúa và không nghe lời cảnh cáo của Chúa. Thưa quý ông bạn chị em, không có gì đáng tiếc hơn cho dân sự của Đức Chúa Trời khi không nghe lời Đức Chúa Trời. Không có gì đáng tiếc hơn khi dân sự của Chúa không nghe những lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời về đời sống của mình. Không gì đáng tiếc hơn khi con dân của Chúa không biết rằng sự bình an của mình hiện tại nó không đến từ mình, mà nó đến từ một cái đấng phía sau những điều đó. Và vì vậy cho nên Chúa đã khóc và Chúa đã quở trách thành Jerusalem ngày xưa. Tôi đọc điều này và tôi không hỏi rằng liệu hôm nay tại đây khi Chúa xuất hiện như vậy như Jerusalem ngày xưa, Chúa có khóc về chúng ta không? Chúa có khóc về hội thánh của Đức Chúa Trời tại nơi đây không? Chúa khóc về tôi và quý ông bà, anh chị em bởi vì chúng ta nghe lời Chúa mà chúng ta bỏ qua. Chúa nói rằng ước gì các con nghe lời ta, ước gì biết được lời cảnh cáo này. Thưa quý ông bà, anh chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta, khi mỗi lần chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta được khích lệ, nhưng mà nghe lời Chúa, chúng ta cũng được cảnh tỉnh để chúng ta tránh đi những tai vạ có thể xảy ra trong đời sống cá nhân của chúng ta. Và bởi vì chúng ta coi thường lời Chúa, có thể tai vạ xảy ra trong gia đình của chúng ta. Cầu xin Đức Chúa Trời ngày dùng điều này để dục giải chúng ta rằng những cái cơ hội chúng ta nghe lời Chúa là cơ hội phước hạnh. Nhưng mà không chỉ phước hạnh, nó là cơ hội để Chúa dùng điều đó để biến đổi cuộc đời của chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em hãy sẵn sàng nghe lời Chúa mỗi lần chúng ta đến thờ phượng Chúa như thế này. Khi chúng ta rời nhà thờ, buổi sáng hôm nay tôi có ở đây này 10 cành lá này, quý vị có thể lấy để về cho nó vui thôi, nhưng mà có thể sáng hôm nay quý ông bà anh chị em không mang cái cành lá nào về nhà. Nhưng điều quan trọng đó là hãy mang lời Chúa cùng với mình về nhà. Amen không quý ông bà anh chị em? Mỗi sáng Chúa Nhật đến thờ phượng Chúa, tôi cầu nguyện rằng những người đứng tại đây giảng lời Chúa tại đây phải có một cái điều gì đó đọng lại trong lòng của ông bà anh chị em, mang nó về nhà để sống với những điều đó. Chúng ta hãy mang sự ca ngợi đến với Đức Chúa Trời, mang sự thờ phượng tấm lòng của Đức Chúa Trời, và chúng ta mang lời Đức Chúa Trời về nhà của chúng ta. Và điều thứ tư chúng ta sẽ học và kết thúc đó là một tấm lòng, chúng ta có thể đem đến với Chúa một tấm lòng để biến đổi. Câu chuyện của chúng ta đó, nó như là một đỉnh cao như vậy, đang ca ngợi thế này, Chúa khóc, và về sau đó nữa thì Chúa vào đền thờ. Chúa vào đền thờ Jerusalem. Ở trong cái câu số 45 thì Kinh Thánh chép như thế này: Chúa vào đền thờ, rồi Ngài đuổi những kẻ bán ở đó ra. Quý vị theo dõi cuộc đời của Chúa Giê-xu thì chúng ta thấy rằng Ngài rất là hiền lành, rất là yêu thương, rất là nhu mì, rất là thương xót. Nhưng mà đây là một cái khoảnh khắc quý vị thấy Chúa nổi giận. Đây là khoảnh khắc mà Chúa nổi giận ở trong Mác đoạn 11 á, thì còn nói rằng Chúa đuổi những người đó ra, Chúa lật đổ, Chúa cấm. Tôi đọc lại câu nói câu 45 thế này: Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ rồi bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra. Tại sao có kẻ bán? Có lẽ là nói ngắn chút thế này chút xíu, đó là đền thờ Jerusalem ngày xưa nó không đơn giản là chỉ một cái căn nhà như thế này thôi, nhưng mà như là một cái khuôn viên. Và trong khuôn viên đó nó có nhiều cái phần khác nhau để dâng tế lễ, để vào nơi chí thánh và dâng tế lễ, hoặc là dâng tới để dự lễ. Và phía ngoài đó, một cái vùng đó là cái chỗ mà dân sự chuẩn bị đem chiên, đem bò đến. Và có nhiều người đi xa nhiều trăm dặm, họ không thể nào mang chiên, mang bò đến để họ làm sinh tế được. Thì sẵn lên đó nó có một cái dịch vụ, nó có một cái business là người ta bán ở đó. Cho nên tới thôi bây giờ mình đi cho khỏe, cả nhà đi tới đó thì mua con bò để mà dâng. Vì vậy cho nên cuối cùng ngày này qua ngày kia, cái đó nó trở thành một cái business của nhà thờ, của đền thờ. Và lần lần nó biến cái chỗ đó, cái chỗ tranh mua giành bán, và nó trở thành một cái chỗ mà Chúa Giê-xu bảo rằng nhà của Đức Chúa Trời. Ở trong câu số 45, trong câu 46, Chúa nói rằng có lời chấp rằng nhà Đức Chúa Trời phải là nhà cầu nguyện. Tại sao nó trở nên một cái hang trộm cướp như thế này, làm ăn như thế này, làm do business xong thế này, biến nhà của Đức Chúa Trời đến một nơi dơ bẩn? Và Chúa giận dữ. Công Mác đoạn 11 nói là Chúa đuổi những người đó, Chúa lật đổ những cái bàn, Chúa cấm những người đó. Mà một cái chỗ khác là bện một con roi đánh những người đó, đuổi họ ra khỏi. Đây là một lần, gần như là lần duy nhất mà bạn thấy rằng Chúa Giê-xu không chịu đựng nổi với một cảnh tội lỗi. Vì sao mà Chúa giữ đến độ như vậy? Bởi vì Chúa không chấp nhận một cái sự sai trật. Chúa yêu thương, Chúa nhân từ, nhưng Chúa không chấp nhận với những cuộc đời, với những thái độ, với những cách sống đi ngược lại lời dạy của Chúa. Đền thờ, chúng ta có lẽ vài người có cơ hội đến để thăm viếng. Tôi nghe nói tuần tới, và tuần tới nữa có một người sẽ đi tới Do Thái, có lẽ là tới cái chỗ đó. Không được vào trong đền thờ đâu, nhưng mà ngoài vách thành thôi. Nhưng mà có lẽ là nhiều người chúng ta không cơ hội đến được đền thờ. Như vậy thì chúng ta có quan tâm đến việc này không? Yes, quý ông bà, anh chị em. Đền thờ của Chúa ngày hôm nay nó không nhất thiết tại Jerusalem, nó không nhất thiết ở tại đây, nhưng mà ở trong lòng của chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô đoạn 3 câu số 16, đây là lời Phao-lô nói với dân sự rằng anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Tất cả anh em để tiếp nhận Chúa khi Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh kể đó, chúng ta là đền thờ của Chúa. Mỗi cá nhân của chúng ta là đền thờ của Chúa. Mỗi con người của chúng ta, quý vị không? Khi mà Đức Thánh Linh ở trong chúng ta là chúng ta đền thờ của Chúa. Câu số 17 nói thế này. Vì ai ví bằng mà ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời? Tức là mình làm dơ bẩn đền thờ của Đức Chúa Trời, xấu hổ đền thờ của Đức Chúa Trời, tức là trong lòng, trong cuộc đời của chúng ta. Thì Kinh Thánh bảo rằng, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người đó. Nó cách xác, Đức Chúa Trời không bao giờ bằng lòng. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài không bằng lòng để cho dân chúng bây giờ biến đền thờ nơi thờ phượng Đức Chúa Trời trở nên một cái chỗ buôn bán. Và ngày hôm nay Đức Chúa Trời cũng không muốn rằng cuộc đời của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, cái chỗ mà Đức Chúa Trời ngự lại trở nên một cái chỗ tội lỗi xấu xa. Cho nên đọc hết câu 17 thế này, ai ví bằng ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người đó, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà anh em là đền thờ. Anh em là đền thờ mà Đức Chúa Trời là thánh, nghĩa là anh em là thánh. Và đó, cái câu chúng ta có thể hiểu như vậy. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, hãy giữ đời sống của chúng ta. Liệu có điều gì làm cho đền thờ trong lòng của chúng ta dơ bẩn không? Liệu Chúa có phải mạnh tay như vậy khi Chúa đến tấm lòng của chúng ta không? Tuần này Chúa Giê-xu sẽ trải qua một chặng đường rất là đau khổ. Như chúng ta biết, đây là tuần lễ thánh, The Holy Week. Về những cái khốn khổ nhục nhằn từ cái chỗ bị môn đồ bỏ quên Chúa và một mình chiến đấu trong vườn Gethsemane, cho đến khi Chúa bị bắt, môn đồ bỏ, vì môn đồ thân tín nhất của Chúa chối Chúa trước mặt người khác, Chúa bị đánh, bị oan, bị lên án, bị hành hạ, bị vu oan, bị mắng nhiếc, bị đóng đinh và chịu chết trên cái thập tự. Đó là sự đau đớn Ngài chịu. Thực ra thì cái sự đau đớn Ngài chịu đó để biến cuộc đời của chúng ta trở thành những cái bàn thờ của Đức Chúa Trời. Cái chết đó nó khiến chúng ta được cứu rỗi, được thanh tẩy những tội lỗi của chúng ta, biến đổi cuộc đời của chúng ta. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, tất cả mọi người chúng ta đều tội lỗi. Có thể người ta khác không thấy thôi, trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta là tội lỗi. Nhưng sự chết của Chúa Giê-xu đủ để có thể thanh tẩy tội lỗi cho chúng ta. Cho nên quý vị nghe tôi hôm nay, nó biết rằng cuộc đời của mình, tấm lòng của mình có những tội lỗi. Và đừng bao giờ cảm thấy là mình bị bỏ đi. Chúa chịu bỏ đi để chúng ta được Đức Chúa Trời tiếp nhận. Cho nên hãy tiếp nhận Chúa trong đời sống của chúng ta. Hãy thờ phượng Chúa trong ngày lễ lá như là một sự chuẩn bị trong cái tuần lễ thánh. Hãy dùng cơ hội này để Chúa nhắc lại và tiếp tục biến đổi cuộc đời của chúng ta. Hãy dành những giờ kiêng ăn như tôi có chia sẻ với các bạn chị em, nếu có thể được. Hãy tuần này hãy dành những giờ kiêng ăn như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có những cái chúng ta đáng phải kiêng nhiều hơn. Nhiều người kiêng ăn, tôi biết điều đó là tại vì muốn cho thân thể mình nó thon gọn chút xíu. Nhưng mà đôi khi chúng ta kiêng điều nọ mà chúng ta không kiêng những cái ham muốn của chúng ta. Chúng ta ham muốn những cái riêng của chúng ta. Có nhiều người bảo rằng khích lệ những người trẻ, đặc biệt người lớn cũng vậy, bớt điện thoại, bớt media, bớt những cái ham muốn, hãy bớt những điều đó, bởi vì khi chúng ta làm điều đấy là chúng ta bớt đi những cái mình đi chi phối cuộc đời của chúng ta, và để nó kéo chúng ta lại gần Chúa, để chúng ta sẽ có được kinh nghiệm sự thương khó của Chúa. Cho nên hãy dành thì giờ để giữ lễ thương khó với lòng biết ơn, bởi vì Chúa đã dành cho chúng ta. Tôi mời tất cả mọi người cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, sáng hôm nay con đến đây, con không có điều gì nhiều để có thể dâng. Chúng ta không có một cành lá. Và dĩ nhiên chúng ta không nghĩ được mình cởi cái áo khoác mình ra. Chúng ta không làm điều đó và không cần phải làm điều đó. Nhưng điều Chúa muốn đó là hãy làm tấm lòng. Hãy tái hứa nguyện với Chúa rằng, con muốn dâng tấm lòng của con cho Chúa. Cái điều quý nhất quý vị có thể dâng đó là tấm lòng. Hãy bắt đầu sửa lại cuộc đời của mình hôm nay. Quý vị mà nói rằng, Chúa ơi, con bẩn thỉu, con tội lỗi thấu xa. Thực ra đó là lý do mà Chúa đến. Cho nên nếu quý vị nói rằng, tôi muốn nhận Chúa để có thể được thanh tẩy, hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, lòng con đây xin bước vào. Đức Chúa Trời không nhìn thấy bề ngoài, nhưng Ngài nhìn thấy trong lòng.